Kính bạch đại đức giảng sư, con là một Phật tử sơ cơ mới tìm hiểu về đạo Phật. Xin đại đức giảng sư quan hỷ giảng cho con được rõ người tu theo đạo Phật có lợi ích gì cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.
Về phương diện bản thân, người tu học với tư cách tại gia sẽ trở thành bậc chân nhân. Chân nhân dưới ý nghĩa là đạo đức và nhân cách. Khi ta có ba ngôi nương tựa tâm linh thì các nương tựa vào chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa thần linh và chủ nghĩa lại đó sẽ không có mặt trong cuộc đời của chúng ta nữa. Thì lúc đó ta sẽ thay đổi cách nhìn mới về nương tựa tâm linh, nương tựa Phật để học những đức tính cao thượng, dấn thân phụng sự của Ngài. Nương tựa Pháp, ta học được cách giải quyết vấn đề bằng trí tuệ và nhân quả. Nương tựa Tăng, ta học được thái độ đoàn kết, thương yêu, dấn thân phụng sự. Và các nhân cách đó sẽ làm cho chúng ta trở thành là người có giá trị cho chính bản thân. Thực tập năm điều đạo đức trước nhất sẽ làm cho người tại gia có được lòng từ bi với những người thân thương nhất là cha mẹ, vợ chồng, anh em. Thứ hai là có được cái sự tôn trọng số tài sản của những người khác đã làm ra ở trong gia đình. Trong đó mình là một dự phần hay là một cộng hưởng hay là một tác nhân. Ngoài ra thì còn góp phần bảo vệ được hạnh phúc gia đình. Ở chỗ đó là ta chung thủy một vợ một chồng, hài lòng và không có mộng mơ bất cứ ai ngoài vợ chồng hôn thú của chúng ta. Điều thứ tư là người Phật tử tại gia sẽ có được cái uy tín trong bất kỳ các phát ngôn, thì biết sao nói vậy, nói sao làm vậy, rất là chân thật. Và đồng thời nói những lời hòa ái, xây dựng, đoàn kết, có văn hóa, lịch sự, hiểu biết, cảm thông, nâng đỡ. Và cuối cùng đó là không có rượu chè đối với người nam, không có các hình thức ma túy tổng hợp đối với nam lẫn nữ, cho nên sức khỏe bản thân được đảm bảo, sự cam kết chăm sóc hạnh phúc gia đình cho các thành viên còn lại đó cũng được thực hiện ở mức độ tương đối. Như vậy khi ta giữ năm điều đạo đức thì không chỉ là có lợi ích cho bản thân mà các thành viên trong gia đình cũng được cộng hưởng theo. Còn về phương diện xã hội, người Phật tử tại gia đó góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, vì ta tôn trọng mạng sống, không có giết người. Đồng thời ta cũng góp phần tạo dựng một xã hội bình ổn, an ninh, vì không còn trộm cắp và lừa đảo. Ta cũng tạo ra một thế giới mà không còn một sự chung chả, và góp phần xây dựng hạnh phúc cũng như là sức khỏe cộng đồng, vì không có bất kỳ một bệnh truyền nhiễm nào có thể xuất hiện. Còn rượu chè, ma túy tổng hợp vốn làm cho rất nhiều người đánh mất tương lai và ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, thì người có tu học Phật đó sẽ không bao giờ làm những việc ấy. Tức là chỉ có việc thực hiện ba ngôi tâm linh và năm điều đạo đức thôi, ta đã có được ba phương diện lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội rồi. Khi mình thực tập Phật pháp có căn bản hơn thì ta sống với trí tuệ quan tứ diệu đế đó, thì các vấn nạn cá nhân, gia đình và xã hội sẽ được chúng ta giải quyết một cách rất là ổn thỏa, an toàn, nhanh chóng, có kết quả. Người ta không đổ lỗi cho vợ chồng mình nữa, cũng không quy trách nhiệm cho con cái mình nữa, cũng không đổ thừa cho ai. Mình thấy rõ được là mọi thứ bế tắc nó có cái nguyên nhân sâu xa của nó, rồi tìm đến giải pháp, cứ rút ra từ bát chánh đạo. Trong tình huống này là chánh kiến phải được hiểu là cái gì, chúng ta chia ra làm sao, vân vân, đối với các yếu tố còn lại. Rồi từ đó ta trở thành một người rất là vững vàng và nhanh chóng trong vấn đề phán quyết vấn đề, giải quyết vấn đề, do đó tạo cái kết quả trong mọi giải quyết hợp lý của nó. Rộng xa hơn nữa đó thì người Phật tử tại gia đó còn có những vai trò là tu phước tạo đức, giúp người cứu đời và mang cái tình thương đến với bất kỳ ai có nhu cầu. Ta làm được rất nhiều thứ, do đó làm đệ tử Phật là một hạnh phúc rất lớn, mang lại giá trị cho chúng ta ở nhiều phương diện khác nhau. Chính vì thế chúng tôi rất mong quý vị đó, đối với người thân thương nào trong gia đình của mình chưa là Phật tử thì cố gắng làm sao thuyết phục để họ trở thành Phật tử. Thì quý bà phải thuyết phục chồng của mình đi cùng, và quý cô độc thân đó, thì cố gắng là dẫn bạn trai của mình cùng đi. Như vậy đó, mỗi một thành viên cam kết dẫn người thân thương nhất cùng đi chùa đó thì số lượng Phật tử gia tăng gấp đôi. Sau 5-7 năm, quả trái của tình yêu sẽ giúp cho cặp vợ chồng mới đó có một đứa con vài 3 tuổi. Ta làm lễ quy từ nhỏ thì như vậy là 1 mà thành là 3. Cứ như thế ta nhân lên, số lượng Phật tử sẽ phát triển rất là nhanh chóng. Công việc nhân bản Phật tử này đó không có gì là sai, mà rất là cần thiết. Trong đó các tôn giáo mê tín, thậm chí là có hại cho cuộc đời, người ta còn biết cách để mà nhân rộng cái số lượng lên. Trong khi kể từ khi làm Phật tử rồi, mình biết rất rõ bao nhiêu giá trị lệ lạc bình an đến với mình, tại sao mình không lại chia sẻ những giá trị ấy cho người thân thương. Làm được việc đó thì ta trở thành một người Phật tử rất là mẫu mực, sống an vui, hạnh phúc và bình an. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, khi trong nhà có người mới qua đời, gia đình đi coi ngày tốt để chôn cất, như vậy ngày tốt xấu có đúng tinh thần chánh tín của Phật giáo không? Trên Đại Đức Giảng Sư giảng cho con được rõ hơn.
Trong bài kinh Di Giáo, tức những lời dạy mang tính di chúc của Đức Phật trước khi ngài qua đời, thì việc tin vào năm tháng ngày giờ, xem sao đoán tướng và các hình thức các khung đó được xem là tà mệnh, tức là nghề nghiệp không có đúng với tinh thần Phật dạy. Ngày tháng và cái chết đó, nó không có đợi chờ chúng ta. Sanh thì ta có thể chọn được ngày giờ, nhưng mà chết là vô kỳ, mình hầu như là không làm chủ được nó. Ngay cả phần lớn như bậc chứng thánh, không phải ai cũng làm chủ được cái chết. Còn sanh á, thì nếu cha mẹ biết cách tính toán theo tinh thần Phật dạy trong kinh Trung Bộ đó, một mầm sống phải được kết nối bởi 4 yếu tố. Thứ nhất là tinh cha, thứ hai là trứng mẹ, thứ ba đó là gia phối giới tính trong ngày người mẹ có thể thụ thai, và thứ tư đó có tâm thức của một chúng sinh nào đó vừa qua đời và có cái nghiệp cảm tương thích. Thì yếu tố thứ tư này gần như là nó ngoài sự chủ động của chúng ta, còn 3 yếu tố đầu đó là nó phù hợp với khoa học. Cho nên bằng cách tính toán thì ta có thể cho đứa con nó ra đề vào cái tháng nào trong năm, hay là năm nào ở trong một quãng đời người của chúng ta, mình có thể chọn lựa được. Còn chết là một cái hiện tượng hoặc là do hết nghiệp, hoặc là do kết thúc tuổi thọ, hoặc là do những cái nghịch duyên, hoặc là bao gồm ba thứ vừa nêu. Nên đừng nên bận tâm về vấn đề coi ngày tốt ngày xấu. Thực tế chẳng có ngày nào tốt ngày nào xấu. Trong ngày nào cũng có những giờ thuận và có những giờ không thuận. Đạo Phật thì không dùng chữ tốt và xấu, dùng thuận và nghịch thôi. Ví dụ sáng hôm nay bốn anh Phật tử đi từ tối hôm qua lên chùa Đất Nhổ vào lúc 3 giờ để rước chúng tôi và thầy Trọng Đức xuống đây. Thì trên đường đi ghé qua trường Trương Vĩnh Ký để rước một bé Phật tử mới vừa lên học ở Sài Gòn. Ông ngoại của bé này đã qua đời ngày hôm qua. Thì cái chết đó đó nó thường là một nỗi đau. Mà gia đình thì muốn cho bé này về để nhìn mặt ông ngoại lần cuối thì mới làm cái lễ tản liệm. Thì cái việc mà chờ tất cả con cháu, người thân trong gia đình là một cái điều kiện rất là có ý nghĩa. Cho nên nó không liên hệ gì đến tốt và xấu, mà nó liên hệ đến là cái tính cần thiết hay không cần thiết thôi. Và khi Đức Phật qua đời đó, tại vườn Ta La Sông Thọ thì Ngài Ca Diếp và một số đệ tử lớn khác đó là không có mặt, vì đang làm đạo ở một nơi rất là xa. Và ngày xưa thì đâu có máy bay, xe lửa cao tốc, xe hơi, xe Honda, xe đạp, chỉ có là xe tứ mã, xe bò, xe dê, xe lạc đà, tức là những con vật kéo thôi. Cho nên di chuyển một ngày như vậy nó khoảng chừng 30-40 cây số là nhiều. Vì chờ Ngài Ca Diếp về mà Đức Phật phải được để như vậy là mấy ngày. Cái đó không phải là tốt và xấu mà là tính cần thiết. Vì Ngài là một nhân vật quan trọng, là giống như anh cả trong giáo hội. Cho nên chờ cơ hội cho mọi người có mặt đó, đòi hỏi đến tính thời gian. Thì cũng tương tự như vậy đó, khi ta làm lễ nhập liệm, hà quyệt hay là thiêu đó, thì việc cân nhắc về sự có mặt của những người thân ở những nơi quá xa xôi trên đất nước hay là ở nước ngoài đó, nó đòi hỏi chúng ta phải kéo dài tính thời gian. Cứ như thế mà làm, tại vì ta yêu cầu đến cái thuận cho có mặt hết. Chứ cái đó nó không liên hệ đến tốt và xấu gì hết á. Và trên thực tế là cái chết đó nó cũng chẳng có liên hệ gì đến tốt và xấu. Vì nhân quả đó nó là một cái quy luật. Vừa có cái biệt nghiệp, vừa có cái cộng nghiệp, vừa có cái tác động trực tiếp đến cá nhân, mà vừa có cái cộng hưởng đối với những thành viên. Cái cộng hưởng đây nó là một phần nhỏ chứ không phải là phần lớn. Cho nên sự ra đi của một người thân đó không thể nào ảnh hưởng đến tốt và xấu của những thành viên còn lại, như là trong cái ngành bói toán này người ta đã cương địa hóa nó đến độ nó dẫn đến nỗi sợ hãi và hoang mang rất lớn. Bởi vậy đó, nhiều Phật tử cứ đến cái cảnh sa ly tử biệt là cứ phải đi coi ngày coi giờ. Mà rất may là vô các chùa đó, các thầy các sư cô biết hết đó, nhưng mà giả vờ thôi, cứ đồng thuận theo cái yêu cầu của các Phật tử, rồi cũng dở sách ra coi để các vị an tâm. Nhưng thực ra thì chẳng có cái ngày tốt ngày xấu, ngày nào cũng có cái thuận cái nghịch, giờ nào cũng có cái thuận và cái nghịch hết. Đó là căn cứ theo đạo Phật, mà nhất là học thuyết nhân quả đó, thì ta tránh những cái nghịch, ta tạo những cái thuận thì nó vẫn tốt hơn. Ví dụ như có một đứa con út trong gia đình chưa về, và cái người mới chết đó là vì thương đứa con út được quá nên mắt mở chừng chừng thôi. Rồi liệm lúc đó là lúc mà làm cho ức chế tâm lý, hư lên nó không đi được. Thì ta dầu có phải để thêm một ngày nữa, thậm chí một ngày rưỡi, ta vẫn phải để. Có nhiều cái tình huống diễn ra như thế rồi. Vút mắt xong, người đó nhắm lại chút xíu, sau đó 20 tiếng sau mở trừng trừng ra tiếp. Nhưng mà khi có đứa con út là cái người mà ta thương nhất á, về đến á, chính người đó dùng bàn tay vuốt mắt nói vài câu thôi, con đã về tới, con xin lỗi mẹ, con không tìm được cái vé sớm nhất để về. Rồi mắt nhắm lại, ở hai khuyết mắt đó chảy những giọt nước mắt cuối cùng. Cái đó khoa học không chứng minh được, Nhưng mà Phật giáo lý giải là hương linh vẫn đang còn đeo bám vào cái thân thể, cho nên cảm nhận được và bày tỏ cảm xúc ở giai đoạn cuối cùng. Và nếu lúc ấy đó biết nói những lời hướng dẫn đó, thì hương linh sẽ siêu thoát luôn, chứ không bị vướng lại nữa. Và vấn đề chính yếu là nằm ở chỗ này, là thuận đó, là để giúp cho người ra đi đó là không còn lý do gì để mà chướng bận ở cái cảnh giới của ngạ quỷ nữa, chứ đừng có xem tốt và xấu các vấn đề vừa nêu. Mà nếu không khéo đó, rất nhiều người trong chúng ta sẽ quy kết đổ lỗi và gieo oan cho những người thân quá cố. Vì đi coi bói là nói là chết vào cái cung ly, cho nên nó gia đình thân quyến ly tán hết. Nói mà nghe cái đó không là hoang mang tột độ rồi. Từ đó về sau đó làm ăn mà thua lỗ chút xíu ta đổ thừa cho cái ngày chết. Cho người đó quyền chính yếu là khủng hoảng tài chính toàn cầu, hoặc là mình thiếu phương pháp làm ăn mà mình thua lỗ, hay đầu tư không đúng cách. Thế là nhân quả hiện tiền, nhưng mình đổ cho một người nào đó quá khứ. Thì cái tội đó đó, nếu người quá khứ đó là cha mẹ rất là nặng. Từ một người con bất hiếu, từ một người con có hiếu do mê tín mà trở thành là bất hiếu. Rất là lãng xẹt, gieo những cái nghiệp lãng xẹt mà mình không biết. Mà hậu quả nó là không lãng xẹt, nó có thật. Nó hại cái cuộc đời của chúng ta. Cho nên là tu học theo Phật rồi đó, có được chánh tính rồi đó, ta giải phóng được những cái nghi nan trước đây. Bản thân chúng tôi đó, quý vị mà nếu mà đến mà coi, nhờ coi ngày giờ, người cũng dở sổ chứ hắn không có chữ nào không đọc được. Bấm như thế này nọ, cuối cùng chọn sáng khoảng 8 giờ mấy thầy ở chùa ăn sáng vào lúc 6 giờ. Ăn xong phải để cho bao tử nó tiêu chứ tụng kinh liền mất đau bao tử hết. Rồi từ nhà chùa mà đến nhà tại gia để làm lễ đó cũng phải mất nửa tiếng tiếng. Tới đó là 8 giờ là vừa phải. Chiều là khoảng 2 giờ rưỡi ở chùa đó, 11 giờ ăn cơm, nghỉ đến 1 giờ trưa là nghề là thức. Thì từ chùa đến đó nó cũng bằng giống như cái giờ sáng, cho nên có 2 giờ đó, còn thôi là 8 giờ tối chứ có Phật tử đi hộ niệm, nếu đó là Phật tử thường thành. Tức là cũng coi 3 cái giờ đó chục cái đám giống nhau, nhưng mà gia chủ đâu biết đâu, nói trời thầy giờ này tốt không? Tốt lắm. Thì ta về ta cảm thấy hoan hỷ vô cùng. Sau đám tang đi tạ lễ, năm sau nó là nhờ thầy cúng, giờ gia đình làm ăn quá trời, khá quá trời. Có cái nghề tốt nghề xấu gì đâu. Cái đó tôi gọi là hiện tượng phước chủ mai thầy. Làm khấm khá là do cái phước của gia chủ, nhưng gia chủ nó có niềm tin cho nên là may mắn cho ông thầy. Thầy xin lưu câu hỏi khác.
Kính bạch đại đức giảng sư, con chưa thấu hiểu chỗ này. Tục lễ mở cửa mã cho người chết nhằm mục đích gì, và khi người chết đem thiêu có ảnh hưởng gì đến thân trung ấm không? Trên bạch giảng sư cho con được thấu hơn.
Tục mở cửa mã là của Nho giáo, ảnh hưởng đến nền văn hóa Việt Nam mấy nghìn năm qua, và rất nhiều Phật tử đã không hiểu được việc này, cho nên vẫn yêu cầu, và thỉnh thoảng có một số chùa vẫn đáp ứng. Trong cái lễ mở cửa mã thì mỗi nơi mở khác, có nơi thì cắm mấy cây mía, dẫn con gà đi vòng vòng, sau đó mới đưa con gà về để giống như con gà nó nhớ đường á, con gà nó ngố thấy bò là sao nó nhớ đường. Nhưng mà ta cũng hiểu rằng là dẫn con gà nhớ đường để đi từ cái mộ huyệt về tới nhà, thì hương linh á là không bị lạc đường giữa những lối đi, rất là vô lý. Mà khi còn sống đó, hương linh đã biết cái mộ huyệt nó nằm chỗ nào đó. Ví dụ như là nếu ta có nhu cầu chôn người thân mình ở tại đất của gia đình đó, dầu cách xa 100 cây số mình cũng biết nó nằm ở đâu. Mà bình thường họ đã đi thăm quê hương của mình là hầu như là không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt mà đi ra bến xe nói con đường người ta dẫn lại cũng trúng nữa. Làm sao mà bị lạc. Còn những cái khu mà chôn tập thể thì ai cũng biết hết rồi. Thí dụ ai ở Sài Gòn chôn ở Bình Hưng Hòa chẳng hạn thế, thì làm sao mà lạc đường ra từ Bình Hưng Hòa về nhà mình, làm sao lạc, không có chuyện đó được. Nhưng mà Nho gia vẫn nghĩ rằng là khi chết á, hương linh bị mờ ám do vì ăn thực phẩm lú. Đi lạc thai thì gọi là ăn cháo lú, tức là mất hết kiến thức, không biết gì hết, nên là không biết được về. Do đó phải nhờ đến con gà dẫn về, mà nếu con gà bị quán gà là thôi thua luôn. Lẽ ra đó, nếu mà dẫn đi đó cho an toàn, ta phải dẫn con chim bồ câu hay là con chó. Tại bồ câu con chó nó có cái năng lực đó, là định hướng, định vị cực kỳ tốt. Ví dụ quý vị ở nhà có nuôi một con bồ câu ha, sáng sớm khoảng 2 giờ khuya thì quý vị đưa nó lên xe, bỏ nó trong cái lồng, lấy vải bọc lại hết cho nó có chỗ thở thôi, rồi đi cách chỗ nhà quý vị ở khoảng 200 cây số, rồi sau đó quý vị mở cái lồng ra cho nó bay, rồi sau đó quý vị lên trên xe và đi về. Khi quý vị về tới nhà là nó có mặt ở chuồng à, nó đi nó đâu biết đâu, nhưng mà nó định hướng cực kỳ hay, tại vì cái khứu giác của nó đó và cái phản xạ trong ý nào của nó mạnh hơn là các con vật khác. Còn con chó nó xa quá như thế thì nó không biết, nó đi nó phải đánh dấu bằng cách là nó phải xả chất thải, cái hơi của nó đó, nó đánh dấu chỗ này đánh dấu chỗ kia để khi nó đi ngang qua nó biết đường để đi về. À, thì như vậy là hai con vật này đó, nếu quý vị mang theo để mở cửa mã thì tốt hơn là con gà, vì con gà nó ngốc lắm. Nói cho vui vậy thôi. Đạo Phật á, thì mong cho hương linh siêu, tức là đi vĩnh viễn chứ không có quay về nhà nữa. Do đó là sau khi làm lễ hạ quyệt xong đó, thì thường các chùa sẽ thay thế cái tục mở cửa mã rước phong về nhà bằng cách là rước phong về chùa, để cho các gia đình an tâm. Lúc đó mà ngồi giải thích triết lý là không ai nghe đâu, cái nỗi sợ hãi đó nó đang nằm ở trong bụng của họ, cộng với cái mệt mỏi như tử nữa là ai cũng muốn an toàn cho chất ăn. Cho nên là các thầy các sư cô sẽ là tụng một cái biến kinh, đó cũng là chú Đại Bi rồi Bát Nhã Tâm Kinh rồi hồi hướng niệm Phật, rồi dẫn về chùa, sau đó bày lên một mâm cơm để cúng để cho họ các Phật tử an tâm. Chỉ còn Đức Phật thì chẳng có dạy những thứ này, vì nghe thấy nó vô lý quá. Mà mình đã cầu cho hương linh siêu rồi còn thước rước thỉnh về là nó trái với cái nội dung mình làm, nó hoàn toàn trái đi. Nhưng mà vì phương tiện do các Phật tử yêu cầu mà các thầy đôi lúc phải làm những thứ không phải làm, nên ta không nên rước hương linh về nhà. Ở miền Bắc á, thì cái tục mà rước linh về nhà nó làm trọng thể lắm. Thì ta mới cầm một cái hương án khi mà di quan đó, hương án nhang phải thật là dài to để nhang á, làm cho hương linh mới biết được rằng đây là cái điểm để mà chỉ đường á, dựa vào nhang để mà đi từ cái nơi mộ huyệt về tới nhà. Thì cái nhang nó phải dài, ta phải tính trước, tính thời gian từ nơi động quan đến hạ huyệt, làm lễ xong quay trở về là cái nhang nó không được tắt, không được đốt cái nhang mới. Rất là máy móc á. Chứ còn cái gian nó trước khi nó tắt rồi ta đốt cái gian mới thì hai cái gian nó cũng cùng một vị trí thì cũng thấy giống như nhau thôi. Nhưng mà vì mê tín mà người ta không tính được cái tính logic đó. Cho nên đám nào mà lỡ mà cúng trễ thời gian chút xíu, cây gian nó chết lụi, tắt lụi đó, rồi gia đình nó mê tín suốt đời luôn, nói là hương linh tôi không về gia đình được, lẩn quẩn này đó, cho nên khổ liệt. Mê tín hại cuộc đời nhiều thứ lắm. Nó tra tấn cái nỗi khủng hoảng và sợ hãi của chúng ta dưới nhiều hình thức khác nhau. Cho nên là Phật tử đó, khi tống táng dầu là chôn hay là thiêu đó, điều quan trọng là ta làm lễ cho họ không chấp vào thi thể và mọi phương diện còn lại nữa, để họ được siêu thoát càng sớm càng tốt. Và sau khi làm lễ đó xong, không cần phải làm lễ gì để đưa về chùa về nhà nữa. Nếu như ta thờ một di ảnh tại chùa thì cứ đem về chùa đưa lên bàn thờ thờ thôi, chứ không cần phải cúng. Nên mình rước về nữa là mình mong thuận 4 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày quan ở tại nhà, bao nhiêu nội dung đều là cầu siêu hết, thì bỗng dưng đến cái lúc mà tống tán cái mình lại rước về nó vô lý. Mình làm xong rồi mình tự xóa hết các việc làm của mình là điều không nên. Còn đề cập đến vấn đề chứ thiêu đó thì nóng, cái đó là cái ảo giác thôi. Khi mình có cơ thể thì mình mới biết nó nóng mà lạnh, cơ thể nó đang hoạt động đấy, nó lấy cái thân nhiệt nó làm chuẩn. cái nhiệt độ đó, nóng hơn cái nhiệt độ trong thân nhiệt, ta có cảm giác là khó chịu. Mát hơn đó, trong thân nhiệt mà nhiều quá thì ta có cảm giác hơi rung và lạnh, vậy thôi. Còn khi chết rồi, thần thức là nó xuất ra khỏi cái thân, còn biết đâu mà lạnh nóng nữa. Lúc đó có ai tới mà bầm chặt 100.000 lần cô ta cũng không biết nữa, cái gì đâu mà phải sợ nữa. Trước khi chết đó mà bị như thế thì Hương Linh còn biết, còn sau khi việc đó diễn ra là hết biết rồi. Do đó là đừng nên quá bận tâm về vấn đề chôn hay là thiêu. Ở năm 2004 chúng tôi thuyết giảng tại Hoa Kỳ, sư bà Nguyễn Thanh mới mua được một cái lô đất để làm cái nghĩa trang. Trong nghĩa trang nó dựng lên một cái tượng Bồ Tát Địa Tạng. Sư bà mới yêu cầu chúng tôi và một số Phật tử cùng đi theo cho biết, tới tụng một thời kinh. Khi tới nơi thì đoàn Phật tử có mặt khoảng 50-60 người, trong đó có các cụ lớn tuổi đó. Thưa sư bà, cho con mua cái lô đất gần bên Đức Địa Tạng đấy. Thí dụ Đức Địa Tạng ngay chính giữa, thì cái dãy đầu tiên hình vòng cung á là cách cái bán kính từ cái tâm điểm từ Địa Tạng là 3 mét, thì con xin mua chỗ này thì chỗ đó giá nó cao hơn. Rồi chúng tôi mới hỏi tiếng chú vui là các cụ mua chỗ này để làm gì. Nó là gần ngày Địa Tạng sớm được siêu. Chúng tôi hỏi bộ ngày Địa Tạng không có mắt thì sao mà xa chút xíu các ngài không thấy hả? Và nó ở gần ngày cho chắc ăn. Tức là những người ấy ta lại thích là chôn. Nhưng mà có người ta sợ chôn lắm, nhất là ở cái vùng mà sông nước á. Chôn mới là nước ở dưới lòng đất đó mà. Nó cho nó lạnh lẽo lắm, vô giò nó ta ăn nó rút rỉa hết. Là ớt vô cùng. Ta lấy cái hình dung của người sống để ta tưởng tượng cái cõi chết, mà cõi chết nó khác hoàn toàn với cảnh giới sống. Thế đó, vấn đề khi còn sống đó, là phải sống làm sao cho được hạnh phúc bình an, thì chết đó là được siêu thoát liền, nhân sao quả vậy. Khi chết rồi đừng bận tâm nữa. Cho nên đó, khi mình chết đó, thì mình cũng đừng bận tâm là người thân của mình sẽ làm mình như thế nào, có đúng di chúc hay là không. Cứ làm di chúc, và trước khi làm di chúc là công bố cái chuyện đó cho người thân biết. Sau khi làm cái việc đó xong rồi cứ an tâm mà ra đi. Còn người còn lại làm cái gì thì kệ họ, nó không phải là chuyện của mình nữa. Nhưng mà người còn sống á thì nên đáp ứng những cái nguyện vọng trong di chúc. Mà nếu lỡ mà không có làm theo di chúc thì người ra đi cũng đừng vì thế mà chấp. Vì chấp á sẽ làm cho người đó khó siêu. Ví dụ như có người đó là hiến xác cho khoa học, dặn dò kỹ hết rồi, sau khi chết là đứa con nó bẻ cái ý nguyện đó, tới nó không thèm nạp xác cho bệnh viện, thì cái nguyện vọng của cái người mà hiến xác này coi như là quê rồi. Và lúc đó mà còn là tiếc nuối mà tranh luận với nó là sao tranh luận, hai thế giới ngôn ngữ bắt đầu là làm sao tranh luận. Cứ lúc đó cứ ra đi theo Phật là khỏe nhất. Nó làm sao cả nó. Ta phải tập như thế thì mới được siêu. Còn thiêu hay chôn không quan trọng. Ở Việt Nam chỉ có hai thứ, hoặc thiêu hoặc chôn. Ở Tây Tạng nó còn có cái phong tục là điểu tán. Tức là khi chết đó, thì ta mới đem cái thi thể của mình đó, để chặt ra thành nhiều khúc. Nhiều khúc. Chỗ nào mà có thịt nhiều như là bắp đùi, bắp dế, hai cái tay đó, ta giác ra lấy dao thật là bén, giác ra từng lớp thịt lớp mỡ là băm nhuyễn ra cho các con vật nhỏ ăn. Còn xương thì ta treo nó trên các cái cành cây để cho con kênh ăn, rồi những cái loài chim ăn thịt á nó tới nó ăn. Còn những cái khác á thì cho các loài thú khác ăn. Rồi họ nghĩ như thế này, cái thi thể này là vô dụng rồi, mà bây giờ mình cho các loài này ăn đó thì như vậy chúng sẽ bớt vô nghiệp sát á trong vòng mấy ngày. Nó làm vài chục con ăn một cái thi thể này đó thì nó không giết những con vật khác trong ngày đó. Như vậy là cái thi thể gọi là vô dụng này lại có cơ hội tạo ra mạng sống. Và cái phong tục đó nó giúp cho người ta thực tập vô ngã trong việc rời bỏ sát thân. Rất là hay. Người nó hơi ớn lạnh da gà chút xíu, mình tới mình nhìn một cái cảnh cha mẹ mình thì rọc thịt ra, róc ra rồi trẻ xui ra giống như là ta làm thịt ở ngoài chợ vậy đó, đối với heo gà vịt vân vân. Thế nó hơi bất dẫn chút xíu, nhưng mà nó là một triết lý rất là hay. Thì bây giờ ta làm như thế thì ông hay ta thế nó bằng cái hiến sắc khoa học để cái thi thể đó được sử dụng trong vòng 3 năm. Các cái cơ quan nào còn tốt đó thì được lắp ghép cho những người đã có nhu cầu. Còn cái cơ thể đó được thí nghiệm mổ xẻ cho các thực tập sinh bác sĩ. Như vậy trong 3 năm đó cái thi thể này đó là nó hữu dụng vô cùng. Rồi sau 3 năm đó thì người ta sẽ trả về, lúc đó mình muốn chôn mình chôn, muốn thiêu thì mình thiêu. Rất là tốt. Cho nên chúng tôi rất kính mong quý vị phát tâm hiến xác cho khoa học. Vì như vậy là mình sẽ thực tập được bố thí nội tài Đức Phật đã dạy trong kinh đó. 26 thế kỷ trước ai cũng nói Đức Phật mát đó. Bởi vì ngài dạy bố thí nội tài, tức là bố thí thân thể này, các chi phần của cơ thể. Tôi nghĩ trời ông này sao mà xuống người ta làm bậy vậy. Bây giờ cái y khoa cái phát triển thì thấy cái bố thí cơ thể là quá tốt rồi. Nó có ý nghĩa nhân đạo, xã hội và nhiều giá trị khác nữa. Cho nên khi mình chết rồi thì đừng bận tâm rằng là mình sẽ được tổ chức lễ để tang như thế nào. Cho nên trong di chúc là đừng nên di chúc những thứ đó. Nếu có thì chỉ nói như thế này thôi, là tổ chức lễ đơn giản ha. Nhận tiền phúng điếu để làm từ thiện. Đừng có cúng linh đình, đừng có kèn tay kèn ta, vì cái không khí đó nó quá buồn thảm đi. Rồi đừng có thỉnh mời gia chục chùa đến làm cực mấy thầy mấy sư cô. Giờ 700 người mà độ có một hương linh là uổng quá, nó không có thiết thực nhiều. Chỉ cần một chùa là đủ rồi. Và trước khi động quan thì thỉnh mời thân bằng quyến thuộc đến để nghe thầy và sư cô thuyết giảng. Cái đó là cái phong tục Đà Phật ngày xưa. Ta giữ đúng cái phong tục này là tốt cho hương linh dữ lắm. Chứ chờ đến một tuần thất mới cúng một lần, mà cái nghi thức cúng toàn là âm Hán Việt không, mà hương linh nghe là quầy luôn. Hỏi sao mà sao siêu thoát rồi. Còn thuyết pháp là thuần Việt. Trong thuyết pháp đó có hướng dẫn hương linh rủ bỏ. Rồi gia đình biết cách để mà làm phúc hồi hướng công đức cho người quá cố. Rồi phải thực tập cái phong tục này thì kẻ còn lẫn người mất đều được an vui. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch trên đại đức giảng sư, con là một người Phật tử đã hiểu được lý vô thường, nhưng con rất đau buồn vì con vừa mất đi một đứa con trai duy nhất của con, và mất trong ngày ăn mừng em tốt nghiệp đại học. Con cứ suy nghĩ hoài, phải chi nó còn sống trên thế gian này, lâu lâu con gặp mặt con một lần cũng được. Những suy nghĩ ấy cứ làm con khổ hoài. Xin trên thầy chỉ cho con cách hóa giải.
Đó là nỗi đau đáng được thông cảm. Cái tình thân thương trong gia đình, mà đặc biệt là cha và mẹ dành cho con cái đó, làm cho họ khó rũ bỏ được nỗi đau. Nhất là người mẹ nuôi dưỡng cái mầm sống đó từ một cái phôi thai, rồi 9 tháng 10 ngày phải kiêng ăn kiên mặt, 3 năm là bú mớm, mười mấy năm chăm sóc cho nó được ăn học, 4 năm cử nhân, để biết bao nhiêu là cái tình cảm đẹp, cái kỷ niệm đẹp, cho nên là rất là khó quên đi. Bây giờ cái chết nó đã là một sự thật rồi, đứa con cũng đã được tái sinh rồi, mà bây giờ còn buồn, còn sầu, còn thảm là nó hại đến sức khỏe. Và đã hại đến các công ăn việc làm ở trong gia đình là điều mà người Phật tử không nên. Trong một dịp Đức Phật thuyết giảng cho vua Ba Tư Nặc đó, thì hoàng hậu của ông đó, Băng Hà, cẩn thận đưa tin đó đến cho nhà vua trong lúc ông đang nghe thuyết giảng. Thì bài kinh mô tả là cái thần thái của ông nó đổi một cách lạnh ngắt, thần thở thần thẳng thờ, tức là không còn màng biết cái gì nữa hết. Đức Phật thuyết pháp xong rồi ông vẫn cứ ngồi ô liên một chỗ thôi, vũ trụ như là sụp đổ. Ông thương hoàng hậu của mình như thế rồi khóc lóc bỏ luôn việc triều chính. Ông cho làm cái nghi thức lễ nhập quan rất là trọng thể. Bốn cái lớp là Bên trong là loại gỗ quý, bên ngoài là gỗ quý hơn, bên ngoài là quý nữa, thì bên ngoài gỗ quý nữa để mong cho cái thi thể nó không bị thối rã và không cho chôn, mà cũng không cho đem đi đâu hết, để vậy đó. Mỗi ngày ông cứ nhìn cái quan tài đó, lòng cảm thấy hạnh phúc. Thì Đức Phật mới khuyên ông đó là hãy nên rũ bỏ đi, tại vì cái quy luật sống chết đó, nó diễn ra với bất cứ một người nào. Và làm như thế thì ta thiếu trách nhiệm với quốc gia, thiếu trách nhiệm với những người thân còn lại. Mà không khéo, thương không đúng cách, nó sẽ làm cho hương linh nó cảm thấy động cảm, động lòng đó, mà không ra đi được, là hại luôn cả hương linh. Thì sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng như vậy thì ông mới bỏ hết mấy cái hòm đó, làm theo cái tục quán độ thông thường, đó là quán trong các lớp giải rồi thiêu thôi. Từ xa xưa cho đến ngày nay thì Ấn Độ không có nhu cầu làm hòm, vì một người qua đời đấy thì họ chỉ để trong vòng 8 tiếng là đem đi thiêu ở cái nơi nào có con sông gần nhất, quấn thi thể lại để trên một hai cái thanh tre như là một tấm vải đơn giản, 4-5 người đàn ông khuân đi, phụ nữ dù là mẹ hay là vợ và những đứa con nhỏ không được đi theo, vì họ tin rằng là phụ nữ và trẻ em là không kìm được cảm xúc cho nên rơi nước mắt, và điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến tái sinh của người chết, cho nên chỉ có thanh niên đi thôi, mặc niệm đơn giản, rồi tới họ chắc củi khô tụng một thời kinh, rồi sau đó là thiêu xong thì phần tro cốt còn lại họ đổ xuống cái lòng sông luôn, chứ không mang về cái gì hết đó. Về nhà thì họ cũng không có nhu cầu thờ một di ảnh nào á, rất đơn giản. Cho nên hiếm khi ta thấy một lễ tang của người Ấn Độ đó, tại vì có mấy tiếng họ đem đi à. Và đó là một cái phong tục theo chúng tôi rất tốt cho người quá cố. Bây giờ đứa con của người đặt câu hỏi đã ra đi, mà ngày nào mình cũng thương nhớ, nhớ vì mình nối kết đó với những kỷ niệm. Và Đức Phật là thấy rất rõ đó, sống với cái quá khứ sẽ làm cho chúng ta không chấp nhận được hiện tại, và đó là một sự lỗ lã về năng lượng và sự sống. Mình phải tự an ủi rằng như thế này, con tôi chết như thế đó là vẫn còn tốt hơn nhiều đứa con trong các gia đình khác. Nhiều đứa khác là chết không toàn thân, có đứa là chết mất xác luôn, vài chục năm vẫn tìm không ra. Bây giờ mình thấy được xác nó, làm lễ tống táng cho đàng hoàng, có quý thầy quý sư cô đến cầu siêu, qua tốt quá rồi. Ta tìm cái tích cực để tự an ủi mình và để cho mình rũ bỏ được nỗi đau, và hãy liên tưởng đến sự kiện của vua Ba Tư Nặc, để ta thấy là một nhà vua đó là thương vợ như thế, mà cuối cùng cũng nghe lời Đức Phật để mà rũ bỏ đó. Rồi trở lại với việc triều chính, tìm một cái gì đó nó tích cực hơn, có giá trị hơn, để cho mình quên đi nỗi đau. Cách đây 6 tháng khi chúng tôi ra Đà Nẵng đặt tượng đó, thì bởi vì thầy dẫn chúng tôi đi đó, trong gia đình có đứa em bà con qua đời do tai nạn, nó đi học về do bất cẩn xe đụng chết. Mẹ của nó không tin đó là sự thật cho nên bà trở thành là điên loạn luôn. Khi chúng tôi đến làm lễ tản liệm đó thì phải khéo léo để hướng dẫn bà. Bà cứ la thét lên là mấy vị đi hết đi. Con tôi nó đang ở chùa đó, nó thường nó đi học xong là ghé chùa lại Phật nó mới về, chứ nó đâu có chết đâu mà mấy vị lại đây làm lễ gì cho nó tùm tùm vậy. Nói xong cái bà gào thét, con ơi sao con bỏ mẹ, con ơi vậy đó. Tức là không thừa nhận nó là một sự thật, nó làm rối loạn cái tâm lý và nhận thức. Thì chúng tôi mới yêu cầu bà con đó là đưa bà đến chùa liền, cái chùa mà bà mới nhắc tên á. Giờ bà đi mấy thầy tới gặp con của bà nha, nó đang chờ bà ở chùa đó, chứ nó không có ở đây làm chi, ở đây nó ngột ngạt lắm, khách khứa đông quá, thôi mình đi. Cái bà nghe bà cười thì thôi đi với mấy thầy, con tôi đâu có chết đâu. Cái bà cười khà bà đi, và tới chùa dẫn bà đi chỗ này chỗ nọ, lại Phật từ từ bỏ quên đi và bà trở lại bình thường. Những đứa lúc đó mà không có hướng dẫn kỹ lưỡng đó có thể trở thành điên thật. Do đó phải vẫy tay chào Và vấn đề còn lại đó là mình chuyển đổi cái tình thương theo cái hướng tích cực. Hướng tích cực đó là phải thấy rõ chết không phải là hết, nó sẽ tiếp tục đi tái sinh. Và nếu như người mẹ thương đứa con đó có nguyện vọng là muốn gặp được nó đó, thì cứ mong mỏi là nó đầu thai lại trong gia đình này thôi, thì nó lại tiếp tục làm con cháu. Ví dụ như trong nhà có đứa con lớn hơn, đang chuẩn bị lập gia đình hay là lập gia đình rồi, thì mình nguyện cầu như thế thì đứa con đó nó sẽ chui vào làm con của chị nó hay là con của anh nó, nó trở thành là cháu của bà. Nó là chuyện sanh tử, nó là thế thôi. Như vậy ta sẽ gặp nó dưới một hình thức khác, nhưng ta không mất nó. Chứ còn nghĩ rằng mình mất đi một đứa con, nó làm cho mình không chấp nhận cái nỗi khổ niềm đau, và cứ như thế ta là tiếp tục bị khổ đau và ảnh hưởng tiêu cực đến sự tái sanh của đứa đã mất. Cho nên ngoài ra nó còn có rất nhiều cách thức khác để quán tưởng. Và nếu quán mà vẫn chưa có kết quả đó, chịu khó dành thời gian ngừng công việc buôn bán một vài ngày tới chùa lập công quả. Khi tới thì đừng có nhắc đến cái sự kiện chết của đứa con nữa, đừng đi kể lễ nữa, đừng đi than giảng nữa, mà hỏi đạo hay là làm việc gì đó, hỏi chuyện gì đó ở các chùa, để các chùa ta giải thích cho mình nghe chuyện này chuyện nọ, tự động tâm mình nó được đổi hướng khỏi cái nỗi đau đấy, thì nỗi đau đó nó sẽ từ từ được thay thế bởi những cái hoạt động Phật sự tích cực khác. Đó là cái cách ta ly tâm hóa nỗi đau. Và kết quả là dần dà ta sẽ thừa nhận đó là một sự thật, thì với ta sẽ trở lại cái đời sống bình thường thôi. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch đại đức giảng sư, con là một Phật tử, hiện nhà con đang thờ Phật mẫu mẹ sanh mẹ độ, thần tài thổ địa. Con đang phân vân làm thế nào cho đúng chánh pháp, mong trên thầy chỉ dẫn cho con phương pháp.
Câu này thì sáng đã có đưa ra rồi phải không ạ? Vấn đề còn lại đó không phải chỉ là tài và thổ địa, mà bất cứ vị thần nào trong gia đình của chúng ta đó thì cũng nên giải phóng cho các vị đó khỏi phải bị vướng lụy trong các cái hình thể mà mình nắng tượng. Nên đem các tượng thần đó đến cho chùa hết. Ở trong nhà ta chỉ cần có hai bàn thờ thôi. Bàn thờ thứ nhất là thờ Tam Bảo. Bàn thờ thứ hai là cha mẹ nếu đã quá cố, hay là ông bà tổ tiên. Nếu gia đình nào mà cái không gian chật hẹp quá đấy, thì ta có thể thờ cha mẹ tổ tiên chung với bàn thờ Phật. Phật ở lớp trên, ông bà đó ở lớp giữa, cha mẹ ở cái lớp ở lớp thấp nhất. Đó là cái cách thờ phượng đúng tinh thần của Phật dạy đối với người Phật tử tại gia. Còn mẹ sanh mẹ độ, quan thánh đế quân hay là bất cứ ai đều là mê tín hết. Thờ ông Quan Công đó chủ yếu là để học cái tinh thần ái quốc và trung kiên. Nhưng ông ta là người Trung Quốc, ông ta yêu nước Trung Quốc và trung thành với vua Trung Quốc, chứ có trung thành với nước Việt Nam đâu mà mình đi thờ ông. Mà ông là đạo nho chứ phải là Phật tử đâu. Và Việt Nam chúng ta có một vị đại tướng tài thuộc về hàng top 10 trên thế giới, đó là tướng Trần Hưng Đạo, là một Phật tử thuần thành. Mà những cái cuộc khởi nghĩa chiến thắng Vu Nông là có công của Trần Hưng Đạo rất lớn. Bây giờ đó thì ở Nam Định có đền Trần, nhiều nơi ở các thành phố còn lại cũng có đền thờ tướng Trần, thì ta hãy thờ tướng Trần Hưng Đạo, nó hợp với cái văn hóa Việt Nam và văn hóa Phật giáo hơn. Nếu ta muốn học hỏi cái đức tính là cương trực, trung thành, ái quốc, hy sinh, bản lĩnh, dũng khí, thì thờ thêm tượng như thế là tốt. Còn ngoài ra ta không cần phải thờ thêm bất cứ một tượng nào nữa, vì càng thờ nhiều càng mê tín nhiều, càng mê tín nhiều nỗi sợ hãi càng nhiều, mà sợ hãi là một vũ khí phá hoại hạnh phúc. Trong cái đó tu học theo Phật là để có được hạnh phúc, Mà hạnh phúc là do chúng ta gieo tạo các nhân tốt lành mà ra, chứ không phải là do thờ phượng các vị thần linh đó mà ra. Mà dân gian ta thường nói đó là phải thờ thần để thần ủng hộ. Và ta giải thích thêm, nếu không thờ các thần sẽ đi đọt. Nhưng vì thần còn thua người thường nữa. Có nhiều người thường người ta rất là đàng hoàng, không nịnh nọt người ta cũng giúp đỡ, chứ không phải nịnh người ta mới giúp. Ta thấy việc cần giúp là ta giúp thôi. Còn làm thần á, chứ ai ưu dù mình, cúng kiến mình, đúc lót mình mới ủng hộ. Còn ai không có biết đến chuyện thủ tục đầu tiên đó thì mình chu dập người ta thì mình ác còn hơn người bình thường. Mấy người như thế có đáng để thờ đâu? Không đáng. Nói như thế để chúng ta thấy rõ cái gốc rễ của cái sợ hãi nằm ở trong tín ngưỡng dân gian rất là nhiều. Và đạo Phật thì rất là kỵ như thế này. Còn khi quý vị giải phóng với các vị thần mà có chuyện gì quý vị đến đổ thừa ông thầy Nhật Từ. Không có chuyện gì để phải lo hết. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch đại đức giảng sư, đạo Phật là đạo trí tuệ, muốn đạt được trí tuệ có cần phải kiện toàn trí thức không, tri thức không, và con đường nhận thức theo Phật giáo được diễn ra như thế nào, có hay không có một phương pháp nhận thức đặc thù của Phật giáo? Ngữ mong trên đại đức giảng sư giải thích cho con được rõ.
Kiến thức chân chính đó là một phương tiện rất tốt để ta có được trí tuệ trong thời gian ngắn với thành quả cao. Cho nên giới trí thức đối với đạo Phật rất nhanh, mặc dù cái khởi sự của họ là rất muộn. Một bác sĩ, kỹ sư, giáo sư hay là các tiến sĩ đó nghiên cứu Phật pháp đó, chỉ trong vòng vài tháng là có thể bằng một người Phật tử bình dân đối với đạo Phật vài chục năm. Lý do tại sao? Là bởi vì những điều Phật dạy nó rất phù hợp với khoa học và các ngành xã hội. Cho nên là cái mặt bằng tương thích với nhau sẽ làm cho họ tiếp nhận Phật pháp được sâu sắc hơn là người bình thường. Đạo Phật không có ngăn cấm kiến thức, mà ngược lại còn là một tôn giáo độc nhất cho đến thời điểm hiện nay khích lệ con người có kiến thức. Trong bài kinh Bát Đại Nhân Giác, 8 điều giác ngộ của các Bồ Tát, thì điều thứ 6 đó, Đức Phật khích lệ tinh thần học rộng, hiểu nhiều, và xem nó là gia tài của Bậc Thánh. Học rộng tức là học các ngành nghề ngoài phương diện Phật học. Hiểu nhiều tức là biết tất cả từ nguyên lý cho đến cái đặc thù. Từ cái đặc thù ta suy ra được cái nguyên lý. Và nhờ có cái kiến thức phương pháp như thế đó, ta giải quyết được rất nhiều vấn đề ngắn gọn mà hiệu quả cao. Còn người không có kiến thức đó thì đôi lúc là sống với cảm tính nhiều, mà cảm tính đó đôi lúc có lòng, nhưng mà vì không biết cách cho nên nó đi làm vòng, và thậm chí là có những cái tác dụng phụ và sai lầm đó. Nên bên ngoài đời ta có cái câu đó, nhiệt tình mà không có kiến thức là phá hoại. Đạo Phật thì không nói nặng như thế. Nhiệt tình mà không có phương pháp đó, thì không có kết quả nào. Vì vậy cái giá trị của kiến thức rất là tốt. Và trong Thất Thánh Tài, tức là 7 gia tài của Bậc Thánh đó, thì kiến thức được xem là một trong những gia tài quý. Trong các kinh Đức Phật khích lệ chúng ta đặt vấn đề là không cho phép là mình tin một cách quá đơn thuần như là các tôn giáo khác. Trong đó có những câu như thế này: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình nói đến. Đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó nó phù hợp với cái tư duy logic của chúng ta. Cái đòi hỏi chúng ta phải hết sức là khách quan và phải loại trừ cái tính chủ quan của cá nhân để ta có được cái kiến thức xác thực với thế giới hiện thực, hay là ít nhất là gần nhất với hiện thực. Đó là một cái phương pháp tiếp cận giải quyết các vấn đề rất là sáng suốt mà Đức Phật đã dạy. Nhờ có kiến thức thế học đó, ta tiếp cận với Đức Phật từ góc độ lịch sử, góc độ khoa học, góc độ đạo đức, góc độ xã hội học, góc độ nhân chủng học và nhiều phương diện khác, bao gồm sinh học và gia đình học. Cho nên ta thấy Đức Phật rất là gần gũi với cuộc đời. trong cái môn di thức học Phật giáo đó, thì hiện nay trong triết học nó có hai cái lĩnh vực tương đương, đó là nhận thức luận và tâm lý học. Thì hai ngành học này để mổ xẻ đến các cái phương diện nhận thức đúng và sai, thì trong kinh Đức Phật đề cập đến những thứ này khá nhiều. Tiêu chuẩn của một nhận thức chân chính là gì? Chín yếu tố để có một cái phán đoán đúng của con mắt, 8 yếu tố phán đoán của lỗ tai, 7-6 yếu tố phán đoán của lỗ mũi, lưỡi, vân vân. Làm thế nào để cho nó đúng và tránh được những cái ngộ nhận không cần thiết? Thì tất cả cái đó nó đều thuộc về nhận thức luận hết. Nó là phương pháp tri thức để chúng ta loại trừ được những cái ngộ nhận hiểu lầm trong thế giới học tự nhiên, cái gì trong thế giới thực tế. Đó là lý do tại sao mà các nhà khoa học đó là chấp nhận đạo Phật dễ dàng hơn là các tôn giáo còn lại. Thì vấn đề còn lại đó là kiến thức là một phương tiện cần thiết để ta có trí tuệ, nhưng để đạt trí tuệ không nhất thiết phải đi bằng con đường tri thức. Là đó là điều mà mình cần phải ghi nhận. Tổ Bồ Đề, xin lỗi, Tổ Huệ Năng đó là không biết chữ, nhưng mà trí tuệ của ngài rất là sáng, cho nên là đọc chữ thì ngài không biết, nhưng mà ai đọc một câu kinh thì ngài sẽ giải thích, thậm chí từ ngày này qua tháng nào không hết. Vì công thức truyền thống của Phật dạy đó, trí tuệ nó được định hình bằng sự thực tập đời sống đạo đức và thiền định. Thiền định là chuyển hóa tham sân si. Tham si nó giống như cái bợn nhơ, và khi mà nó đã hết thì nước sẽ trong, tâm ta sẽ sáng, mà sáng thì tự nhiên ta hiểu được nhiều vấn đề khác nhau. Và trí tuệ giúp cho mình sống bao giờ cũng hợp với nhân quả và đạo đức hết, không còn sợ hãi nữa. Đó là ba phương diện rất tích cực của trí tuệ. Cho nên nó giàu không có kiến thức ta vẫn có thể đạt được trí tuệ. Còn người có kiến thức mà nếu có tu tập đạo đức, phát triển thiền định nữa, thì cái trí tuệ đó nó toàn diện hơn, nó sâu sắc hơn và ứng dụng đa năng hơn. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên là học trò của ngài Mã Thắng, và Mã Thắng là một trong năm anh em Kiều Trần Nhân đầu tiên. Nhưng mà sau khi tăng đoàn được thiết lập đó, thì vai trò của năm anh em Kiều Niên trở nên mờ nhạt, mặc dù các ngài đều là A-la-hán hết á, không thấy kinh điển đề cập nhiều. Trong khi đó vai trò của ngài Xá Lợi Phất rất lớn, và Đức Phật đã phong tặng ngài Xá Lợi Phất như là tướng quân của chánh pháp, và nói hôm nay như là cánh tay mặt của ngài. Là bởi vì Xá Lợi Phất trước khi đi tu là một nhà tri thức trẻ, rất giỏi về các ngành học thuật, giỏi về thế học, giỏi về khoa học, giỏi về tôn giáo, rồi cộng thêm cái trí tuệ của Đức Phật truyền giao nữa, cho nên là ông giỏi cực kỳ, thua Đức Phật ta. Nên là ông làm lệ lạc cho tăng đoàn và cho những người khác tôn giáo dễ dàng đối với đạo Phật. Rồi trong khi đó các ngài Kiều Trần Như đó thì có trí tuệ do tu, nhưng mà vì cái kiến thức của họ trước khi đi tu nó không có nhiều, cho nên làm đạo cũng có phần giới hạn. Cho nên trí tuệ đó mà có thêm kiến thức là giống như là hổ mà có thêm cánh, bay rất là cao, sức khỏe cũng rất là đặc biệt. Xin được hỏi khác.
Kính bạch trên đại đức giảng sư, chúng con nhận thấy mỗi chùa đều có thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma, vác một cành cây trên vai và quải một chiếc giày, là ý nghĩa như thế nào? Xin giảng sư giải thích cho con được rõ.
Đây là công án của Thiền Tông, có chủ đề bằng ba chữ Tây Lai Ý với một dấu hỏi. Đây là ý nghĩa của việc đi về Tây Trúc là gì? Tây Trúc là từ mà người Trung Quốc đặt cho Ấn Độ, tại vì nó đi về Ấn Độ thì nó là Tây Trúc, và viết tắt là Tây. Tây Lai là đi về Tây. Tương truyền là sau khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma qua đời đó thì ngài đã sống dậy và đi trên mặt nước của sông Dương Tử để về lại Ấn Độ, và chỉ đi bằng một chiếc hài thôi, còn chiếc hài còn lại thì quải ở trên cái cây gậy đó. Đó là một truyền thuyết đó, một huyền thoại chứ không có thật. thiền gia sử dụng cái huyền thoại này để tạo ra một công án, mà bản chất của nó không phải là để đi tìm một giải đáp. Nội dung công án chủ yếu là giúp cho các vị thiền sinh đó ngừng cái tâm tìm hiểu mà vốn nó bị tác động rất nhiều bởi cái ý thức nhị nguyên. Và tâm nhị nguyên này phát triển chừng nào thì cái chân tâm thường trú thể tánh tự minh nó bị xa lìa theo quan niệm của các thiền sư. Các thiền sư đưa ra một cái sánh ví là chân tâm giống như mặt trời, ý thức như là vườn mây, mà nhị nguyên đó là vườn mây đen. Cho nên là sự tồn tại hiện hữu của vùng mây đen nhiều chừng nào thì cái tác dụng của mặt trời đó đối với các vật ở bên dưới nó bị giới hạn chừng ấy. Do đó công án là một cái phương tiện để giúp cho hành giả rũ bỏ được cái thói quen của ý thức dị nguyên, không có tìm việc kiếm được. Nên ta nhẩm cái câu công án tay lai ý, tay lai ý, tay lai ý. Nó giống như danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu hành giả niệm Phật á, mà gắn thêm cho con được độc đắc, cho con á, được bình an, cho chồng con được thăng quan, cho con của con được học giỏi, thì ta bị xen lẫn bởi cái vọng niệm này, nó không đúng. Thì tương tự cái câu công án hay là tha thở đầu của thiền cũng vậy. Tay lấy ý, tay lấy ý, ta niệm liên tục, ta nhẩm liên tục, để cho tâm của mình lúc đó không còn có cơ hội cho bất kỳ một ý niệm nào khác được xen lẫn vào. Nhờ đó ta có được chánh niệm và tỉnh thức, chứ phải đi tìm cái giải đáp ý nghĩa của việc đi về Tây như thế nào như câu hỏi đã được đặt ra. Đó là một công án, mà cái chức năng của nó cũng giống như là danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thôi. Thì cả hai trường phái đều sử dụng phương pháp thay thế để nhiếp tâm về một chỗ. Một bên đó là công án hay thở đầu, một bên đó là danh hiệu Phật. Cái khác nhau là ở chỗ này. Mà đã là truyền thuyết rồi thì nó không có thật. Thậm chí bây giờ các nhà nghiên cứu vẫn còn đặt là vấn đề đó, là chưa từng có một đức Bồ Đề Đạt Ma võ công cao cường như là Thiếu Lâm đã đặt ra đâu. Sở dĩ mình có cái truyền thuyết đó là vì Bồ Đề Đạt Ma là thái tử đi tu, mà thái tử thời xưa đó là luôn luôn học võ cung cử ngựa để mà đánh giặc, mà thậm chí là để xâm lăng nữa. Cho nên ta mới suy luận rằng là Tổ Bồ Đề Đạt Ma phải là võ rất là cao cường. Thực ra đó thì trong truyền thống tâm linh của Đạo Phật đó, thì hầu như là không có một dữ liệu nào nói rằng là Tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy võ hay tập võ. Chỉ nói là Ngài có cái khả năng diệt thọ tưởng định. 9 năm diện bích, tức là quay mặt vào vách tường, không có nhu cầu ăn uống mà không chết, để chờ một cái cơ hội tìm cái người kế thừa mạng mạch thiền tông sau khi thất vọng khi tiếp xúc với vua Lương Bỏ Đế. Đó là sự kiện có thật. Còn lập ra cái môn phái võ Thiếu Lâm đó là một nguyên thoại thôi, chứ không có thật. Nói tóm lại, cái công án đó là một cái cơ hội để chúng ta giúp niệm thôi. Nó giống như các công án môn pháp về một về chỗ nào. Trước khi cha mẹ ta chưa có mặt thì bản là diệu mục của ta là cái gì? Những câu thoại đầu công án này nó cũng có giá trị để giúp niệm chứ không phải là đi tìm một giải đáp.